là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Thành phố Yên Bái triển khai 115 công trình xây dựng cơ bản với nguồn vốn trên 300 tỷ đồng. Nông nghiệp huyện Lục Yên đạt kết quả cao, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái tăng so với năm trước. Cục Quản lý Thị trường phát hiện và xử lý hàng trăm vụ vi phạm thương mại. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại huyện Mù Cang Chải. Sáng ngày 28 tháng 12, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị 2024, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, công tác chăm lo cho nhân dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm định hướng trong thời gian tới. Năm 2024, cụ thể hóa 30 chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Huyện Mù Cang Chải đã đề ra 51 chỉ tiêu, trong đó có 13 chỉ tiêu giao cao hơn tỉnh, 18 chỉ tiêu đặc thù của huyện. Đến nay, có 37 trên 51 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch, có 11 chỉ tiêu đạt. Đến nay, đã có 37 trên 51 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch, có 11 chỉ tiêu đạt. Kinh tế của huyện đã có nhiều chuyển biến, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng một năm, tăng gần 15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Huyện đã từng bước hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm đặc sản, chủ lực của địa phương như hoa hồng, nấm hương, ớt chuông, cà chua, rau an toàn tại Nậm Khắt, Lao Chải, gạo nếp tan tại Nậm Có, Cao Phạ, gạo sánh củ ở Khao Mang, Hồ Bốn, sâm và dược liệu ở xã Púng Luông, Kim Nội. Với quyết tâm đưa Mù Cang Chải ra khỏi danh sách các huyện trắng xã nông thôn mới, năm 2024, huyện đã hoàn tất hồ sơ thủ tục đề nghị tỉnh công nhận xã Nậm Khắt đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện hiện có 37 trên 93 bản đạt bản nông thôn mới. Huyện đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời triển khai lập 16 đồ án quy hoạch và đề án đề nghị công nhận thị trấn Mù Cang Chải đạt tiêu chí đô thị loại 5. Trong năm 2024, đã có 3 dự án được cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện. Thành lập mới 8 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 77 tổ hợp tác. Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Hoạt động thương mại dịch vụ trọng tâm là phát triển, dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, dần hình thành được các sản phẩm du lịch đặc trưng. Trong năm, huyện đã thu hút gần 370.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt 388,4 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 139 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán tỉnh và 82,7% so với dự toán huyện giao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 590 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm và đạt 98,3% nghị quyết đại hội. Văn hóa xã hội được quan tâm, chăm lo và có nhiều tiến bộ. Huyện đã hoàn thành làm 604 nhà ở theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí giải ngân gần 21 tỷ đồng. Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều đạt 12,67%. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, huyện ủy Mù Cang Chải đã kịp thời chỉ đạo, phổ biến quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 178 của tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp. Cùng với đó thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Đối với nhân sự cấp cơ sở, Ban Thường vụ huyện ủy đã và đang điều động sắp xếp đội ngũ cán bộ các ngành, các xã, nhất là chức danh trưởng các ngành của huyện, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Bước đầu đã dự kiến số lượng, cơ cấu cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo theo quy định. Về công tác chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, huyện đã xây dựng kế hoạch và rà soát thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón Tết, nhất là các gia đình chính sách, những đối tượng yếu thế trong xã hội, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Qua rà soát, trong dịp Tết Nguyên đán 2025, huyện Mù Cang Chải sẽ tặng quà cho 6.017 hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. thực hiện kết luận số 1046 của Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 18 tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã thành lập ban chỉ đạo và tập trung tuyên truyền chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, hiệu năng, hiệu lực hiệu quả đến cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Xây dựng dự thảo các đề án sáp nhập, sắp xếp các cơ quan đơn vị, dự kiến phương án bố trí sắp xếp đối với cán bộ công chức, lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị có liên quan đến việc sắp xếp tinh gọn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu ra các giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đạt được trong năm 2024. Để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với các kiến nghị của các huyện, thị, thành phố nói chung, các ngành cấp tỉnh phải thao gỡ, chỉ đạo dứt khoát ngay từ những ngày đầu năm, tránh tình trạng lơ là, thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Đối với huyện Mù Cang Chải, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, Đảng bộ huyện cần đổi mới phương thức lãnh đạo, có tư duy đột phá để chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2025. Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và phải có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đảng bộ huyện cần nghiên cứu tìm điểm nghẽn để có cơ chế phù hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Đồng thời, cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách, tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới. Về sắp xếp bộ máy tổ chức, huyện cần tập trung tuyên truyền quán triệt sâu sắc mục đích, tầm quan trọng, yêu cầu, quan điểm, nội dung, tiến độ thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu về công tác tổ chức chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để nhanh chóng triển khai kiện toàn bộ máy và các chức danh lãnh đạo ngay sau khi phương án sắp xếp cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình sắp xếp cần bố trí cán bộ đúng vị trí, phù hợp với năng lực chuyên môn để đảm bảo giữ được người tài. Bảo đảm vận hành thông suốt, không gián đoạn, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền. Cùng với đó, huyện cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án trọng điểm như chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, thường xuyên kiểm tra đôn đốc chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong lĩnh vực giáo dục, huyện cần quan tâm chăm lo cho học sinh, thực hiện tốt chế độ thu hút ưu đãi đối với đội ngũ giáo viên, giải quyết cấp bách những khó khăn về cơ sở vật chất để đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Huyện cần làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch, thực hiện tốt đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh, các lễ hội, các sản phẩm du lịch của huyện. Trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện cần tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025. Chú trọng xây dựng văn kiện có chất lượng, chuẩn bị tốt công tác nhân sự và tổ chức phục vụ đại hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị huyện Mù Cang Chải cũng cần triển khai thực hiện tốt các chính sách để hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là dịp cuối năm 2024 và đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân thiết thực ý nghĩa, hướng về cơ sở, tạo không khí vui tươi phấn khởi, an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành và huyện Mù Cang Chải với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Ngày 8 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành kế hoạch và đầu tư. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ tối đa thời cơ phục hồi, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước. Kịp thời nghiên cứu, theo dõi đánh giá, dự báo sát tình hình, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các biện pháp thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tham mưu các giải pháp, cơ chế chính sách góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Qua đó, kinh tế nước ta vẫn phục hồi mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt khoảng 6,8-7%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra, thuộc nhóm ít các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Năm 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra 10 nhiệm vụ giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và tiếp tục khẳng định nâng cao vị trí vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, vai trò tiên phong trong xây dựng tầm nhìn phát triển của đất nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành kế hoạch và đầu tư cần quán triệt tinh thần, tư tưởng biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, phải vượt qua chính mình, không thỏa mãn với cái mình đã có, bố trí nguồn lực hợp lý cho phát triển. Tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm các thủ tục. Quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị trong năm 2025, ngành kế hoạch và đầu tư cần tiên phong trong việc đổi mới tư duy, xây dựng thể chế và xác định thể chế là đột phá của đột phá, tiên phong trong dẫn dắt, thu hút mọi nguồn lực của xã hội trong phát triển kinh tế xã hội, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, kinh tế chia sẻ và kinh tế ban đêm. Tiên phong trong xây dựng dữ liệu quốc gia và hoạch định chính sách trên cơ sở dữ liệu, đồng thời triển khai thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà ngành đã đề ra. Năm 2024, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.670 cuộc thanh tra hành chính và trên 118.980 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế gần 157.590 tỷ đồng, 245 hectare đất, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 2.360 tập thể và trên 9.000 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 269 vụ, 173 đối tượng. Trong năm, Thanh tra Chính phủ kiểm tra rà soát và kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 28 vụ việc khiếu nại tố cáo, phức tạp. Các cơ quan thanh tra đã phát hiện 61 vụ việc, 107 người liên quan đến tham nhũng. Chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được nâng cao. Đặc biệt, triển khai thí điểm tiếp công dân trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp. Năm 2024, tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai trên 200 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 667 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế hơn 2,1 tỷ đồng, trên 1.000 mét vuông đất, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính đối với 9 tổ chức và 8 cá nhân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, toàn ngành thanh tra cần tiếp tục tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, đẩy mạnh công tác giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra, tiếp tục thực hiện có hiệu quả luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo, các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng tiêu cực.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp. Tại buổi họp, các đại biểu đã thống nhất nội dung các hoạt động trong buổi lễ công bố quyết định huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Văn Yên, như địa điểm tổ chức, thành phần tham dự, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phương án dẫn đoàn đại biểu, đội hình thực hiện nghi thức đón nhận các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thống nhất thời lượng mỗi chương trình. Tại buổi họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ được giao để buổi lễ được tổ chức thành công, đáp ứng sự mong mỏi của người dân Yên Bái nói chung và người dân Văn Yên nói riêng. Chiều nay, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội khóa 8 nhiệm kỳ 2025-2030. Phát huy những mặt đã đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về kiến trúc quy hoạch, gắn kết các hoạt động của hội với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao vai trò tư vấn và phản biện xã hội, làm tốt các nhiệm vụ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam giao và các hoạt động của Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tiếp tục có tác phẩm tham gia vào hoạt động đạt giải của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tăng cường tham gia giao lưu nghề nghiệp, học hỏi thường xuyên với các hội kiến trúc sư tỉnh bạn và giới thiệu kiến trúc sư cả nước, nâng cao hiểu biết của đội ngũ kiến trúc sư, đặc biệt chú trọng đến khâu nâng cao năng lực sáng tác kiến trúc, đóng góp một phần vào sự phát triển của tỉnh Yên Bái theo hướng hiện đại và có bản sắc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về tăng trưởng tín dụng, nhưng với nhiều giải pháp linh hoạt, hết năm 2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả vốn vay, trong đó ngân hàng đã cơ cấu nợ miễn giảm lãi và cung cấp vốn vay cho gần 2.900 khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Nguồn vốn của ngân hàng tập trung vào nhiều đối tượng khách hàng, từ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến người dân vùng sâu vùng xa, giúp ổn định sản xuất kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho khách hàng. Ngoài ra, Agribank, chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chia sẻ gánh nặng với khách hàng. Từ năm 2023 đến nay, chi nhánh đã 12 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay với mức giảm cao nhất lên đến 4% năm. Đặc biệt, từ ngày 26 tháng 3 năm 2024, chi nhánh đã thực hiện giảm thêm 2% một năm lãi suất cho toàn bộ dư nợ hiện hữu, hỗ trợ 13.300 khách hàng, giúp tiết kiệm 14 tỷ đồng tiền lãi cho đến hết năm 2024. Năm 2024, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 và mưa lũ. Trước tình hình đó, Agribank, chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, bao gồm cơ cấu nợ, miễn giảm lãi và cung cấp vốn vay ưu đãi với lãi suất chỉ từ 3,6% năm. Các chính sách này đã giúp gần 2.900 khách hàng bị ảnh hưởng, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Agribank còn triển khai các dịch vụ ngân hàng số đến vùng sâu vùng xa như thanh toán tiền điện, nước và cước viễn thông tự động, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm quảng bá giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đến với bạn bè du khách gần xa, kỳ vọng có thêm những cơ hội mới để đẩy mạnh hợp tác liên kết cùng phát triển đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Tại công viên Hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khai mạc hội chợ xúc tiến sản phẩm nông nghiệp OCOP tỉnh Yên Bái năm 2024. Tham gia hội chợ tại thủ đô Yên Bái, hội tụ 40 gian hàng giới thiệu trưng bày 353 sản phẩm, trong đó có 119 sản phẩm OCOP 3 sao, 26 sản phẩm OCOP 4 sao, 208 sản phẩm đặc trưng, tiềm năng đại diện cho 74 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Chị Hà Thị Phương Thảo, hộ kinh doanh Ba Lượt, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức hội chợ xúc tiến sản phẩm nông nghiệp OCOP tại thành phố Hà Nội, và nhà tôi là hộ kinh doanh Ba Lượt, rất vui mừng khi được đến để tham gia chương trình hội chợ. Và đến với chương trình hội chợ hôm nay thì chúng tôi có đem tới các sản phẩm như là lạp xưởng Ba Lượt, nem chua Ba Lượt. Ngoài ra còn có rất nhiều các sản phẩm khác như là thịt lợn sấy, chả cốm, xúc xích. Với những sản phẩm này thì mong muốn giới thiệu với các bà con những sản phẩm ngon, sạch, đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh và những đặc sản đặc trưng của tỉnh Yên Bái ạ.
Tại các gian hàng trưng bày, du khách sẽ được tham quan trải nghiệm về những nông sản, đặc sản độc đáo có giá trị kinh tế cao của nông dân Yên Bái, với các sản phẩm như gạo nếp Tú Lệ, chè San Tuyết Suối Giàng, vịt bầu Lâm Thượng, gà trống Thiến Lục Yên, bánh chưng đen Mường Lò, thịt trâu gác bếp Nghĩa Lộ, trà táo mèo, mật ong Mù Căng Chảy, cá sấy Hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh. Các sản phẩm đều được chọn lựa kỹ lưỡng về chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cùng nhiều chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt. Trong không gian của hội chợ, người dân Hà Nội không chỉ được trải nghiệm tham gia mua sắm những sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Yên Bái mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa mang đậm đà bản sắc các dân tộc vùng cao Yên Bái. Bà Trịnh Ánh Tuyết, quận Hoàng Mai chia sẻ.
Hôm nay tôi đến cái hội chợ của tỉnh Yên Bái tổ chức tại Hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Thế thì thật sự là tôi cảm thấy là rất là thú vị khi mà đến tất cả các gian hàng, thì gian hàng nào cũng là toàn là hàng OCOP mà tôi yêu cầu. Đấy, các cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Ví dụ như là trà San Tuyết cổ thụ này. Đấy, khi tôi ngồi uống những cái chén nước trà thì nó rất là thơm và nó đậm vị. Thế khi mà mình uống vào ấy thì mình thấy nó khác hoàn toàn với những cái trà khác. Tôi thấy cái hội chợ này nó rất là có giá trị đối với riêng gia đình tôi, cho nên tôi cũng mong muốn là mọi người hãy chú ý đến những cái sản phẩm của tất cả các cái vùng miền. Khi có hội chợ mình đến tham gia để mình mua thì sẽ rất là tốt cho gia đình và bản thân.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Yên Bái trong việc quảng bá, giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đến với du khách gần xa. Kỳ vọng có thêm những cơ hội mới để đẩy mạnh hợp tác liên kết cùng phát triển đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh, hướng tới phát triển nông nghiệp an toàn, chất lượng và bền vững. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết.
Đây là một hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa rất là tích cực và hiệu quả đối với việc giới thiệu, tuyên truyền các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung và cái việc hình thành các cái sản phẩm OCOP nói riêng của tỉnh Yên Bái. đối với khách hàng là những người tiêu dùng của Hà Nội, cũng như là kết hợp các cái hoạt động xúc tiến các cái sản phẩm nông nghiệp gắn kết với các cái hoạt động du lịch. Chúng tôi cho rằng là hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức cái hội chợ OCOP năm 2024 và cũng thu hút được nhiều doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu khảo sát ngay tại hội chợ các cái sản phẩm và đã có những cái kết nối giao thương và các cái biên bản hợp tác được ký kết. Như vậy có thể nói là cái hội chợ OCOP năm 2024 của tỉnh Yên Bái tại thành phố Hà Nội tuy là lần đầu tiên nhưng đã đạt được những cái kết quả rất là tích cực và mở ra một cái hướng mới cho việc tổ chức thực hiện các cái hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tới.
Hội chợ xúc tiến sản phẩm nông nghiệp OCOP tỉnh Yên Bái năm 2024 tại thủ đô Hà Nội sẽ góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, trao đổi chia sẻ các kinh nghiệm trong sản xuất và phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường để nông sản Yên Bái tiếp tục khẳng định giá trị, nâng tầm và vươn xa. Cũng tại hội chợ xúc tiến sản phẩm nông nghiệp OCOP, các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh tỉnh Yên Bái đã ký kết biên bản ghi nhớ với các đơn vị doanh nghiệp thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.
Thưa quý vị và các bạn, với số vốn trên 320 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, năm 2024, thành phố Yên Bái đã triển khai xây dựng 115 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 54 công trình chuyển tiếp, 61 công trình khởi công mới. Năm 2024, thành phố tiếp tục huy động nhân dân tích cực đóng góp nhân lực, vật lực, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ngoài phần hỗ trợ vật liệu xi măng theo đề án giao thông nông thôn của tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm vật liệu cát, sỏi, chi phí khác đối với xã, phường. Nhờ đó, thành phố đã thực hiện được 15 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 4 km. Thành phố Yên Bái cũng đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng, cương quyết điều chuyển vốn từ các công trình chậm tiến độ cho các công trình vượt và đúng tiến độ, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán công trình đã hoàn thành theo đúng quy định, hướng tới xây dựng thành phố Yên Bái văn minh hiện đại, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Thưa quý vị, năm 2024, Cục Quản lý Thị trường Yên Bái đã phát hiện 640 vụ, xử lý 331 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra định kỳ các chuyên đề và đột xuất trên 330 cơ sở vi phạm, xử lý trên 200 vụ, tổng giá trị buộc tiêu hủy trên 3 tỷ đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính trên 2 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 1,9 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng. Theo đánh giá, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân, giá các mặt hàng được kiểm soát tốt và giữ ổn định, không phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý. Về cơ bản, các hộ kinh doanh chấp hành tốt quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn còn tình trạng vi phạm điều kiện kinh doanh dược phẩm. Một số cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Năm 2024, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 66,52%, tăng 0,9% so với năm trước. Trong đó, chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 57,71%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 79,15%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường đang sinh sống đạt 68,67%. Để tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chính sách liên quan đến đồng bào thiểu số. Hỗ trợ có hiệu quả các đối tượng yếu thế nhằm nâng cao đời sống vật chất gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng và phát triển văn hóa con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị và các bạn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa ven đường hay tạo không gian xanh ngay trên chính ngôi nhà mình ở, những hoạt động này giờ đây đã trở nên quen thuộc ở khắp các vùng Yên Bái. Không khí lao động hăng say, vui vẻ đã cho thấy sự đồng lòng tự nguyện góp sức của người dân khi tham gia các hoạt động chung, để rồi khi tận hưởng những thành quả mà mình xây dựng đã mang lại cho chính họ cảm giác thư thái bình yên giữa những ồn ào vội vã của cuộc sống hiện đại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những mô hình sống xanh bắt đầu từ những việc làm đơn giản của người dân Yên Bái. Đều đặn mỗi tháng 2-3 lần, người dân thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình là tập trung đông đủ để tham gia quét dọn, nhổ cỏ hay dặm lại hàng hoa ven đường. Hình ảnh người dân tay cuốc tay xẻng cùng nhau vệ sinh trên các tuyến đường đã trở thành biểu tượng đẹp của tình đoàn kết và đổi mới ở vùng quê nông thôn mới này. Ai cũng tham gia công việc của làng của xã, từ người dọn rác, trồng hoa, làm đường giao thông để làm đẹp cho những tuyến đường quê. Ông Nghiêm Xuân Bắc, một người dân thôn Ngòi Khang, nói:
Tôi thì thường xuyên tham gia mấy cả các tổ chức rồi các bà con vệ sinh đường làng ngõ xóm cho nó sạch đẹp.
Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường của thôn Ngòi Khang nay đã thay da đổi thịt, không chỉ là những ngôi nhà khang trang, tuyến đường bê tông thẳng tắp mà còn khoác lên mình chiếc áo xanh rạng ngời, sắc màu tự nhiên. Tâm huyết và niềm vui của người dân không chỉ làng đẹp, hàng xóm mà còn góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn và phát triển môi trường xanh ở khắp các tuyến đường trong thôn. Đây cũng chính là thành quả của sự chung tay góp sức từ cấp ủy chính quyền thôn đến người dân trong hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ông Nguyễn Hải Trung, Bí thư chi bộ thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái nói:
Trong hệ thống lãnh đạo thì là chi bộ thì là nòng cốt để lãnh đạo toàn thể các hoạt động trong thôn. Thì với đồng chí trưởng thôn thì cũng là phó bí thư chi bộ. Vâng, thì trong thời gian vừa qua thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì mỗi khi có một cái nhiệm vụ hay chương trình gì thì chúng tôi cũng đưa ra chi bộ bàn bạc và thống nhất để có nghị quyết và mọi người sẽ căn cứ vào nghị quyết đó thực hiện.
Trong nhịp sống ồn ào và áp lực của cuộc sống hiện đại, xu hướng sống xanh đang trở thành lựa chọn tự nhiên. Việc trồng hoa cây cảnh không chỉ là xây dựng những tuyến đường hoa, mà ngay trong không gian sống của nhiều gia đình, người dân đã chủ động xanh hóa bằng việc trồng thêm nhiều cây xanh, không chỉ góp phần tạo ra một không gian sống trong lành, xanh mát, mà còn mang đến niềm vui, sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Gần một năm nay, gia đình ông Trần Công Sinh, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên đã biến khoảng không của ban công nhỏ trở thành khu vườn xanh mướt với hàng chục chậu hoa lan, hoa châm anh, lưỡi hổ hay càng cua. Mỗi ngày hai vợ chồng ông Sinh dành 10 đến 15 phút để tự tay chăm sóc những giỏ hoa treo trước hiên nhà. Theo ông Sinh, trồng hoa không vì mục đích kinh tế mà với gia đình ông nó trở thành sợi dây gắn kết, nối tình cảm giữa các thành viên. Bởi từ khi có ban công nhỏ, mỗi dịp đoàn tụ lễ Tết, mọi người cùng nhau chăm hoa, ngắm hoa và bình phẩm về vẻ đẹp của những bông hoa. Điều này đã tạo nên một nét đẹp riêng trong gia đình, ông Sinh nói.
Thật ra trong cái thời gian vừa rồi do cái sức khỏe nó của tôi nó cũng không tốt mà. Thì mà làm cái này thì mọi người cũng thiết kế cái chỗ để mà mình ngồi, mình thư giãn. Thì trong cái chỗ đấy thì nó có những cái chỗ để mình trồng những cây cảnh. Thế để những lúc mà mình thư giãn, mình ấy ngồi để mà thư giãn ấy thì cảm thấy cái không khí nó rất dễ chịu. Thứ hai nữa là cái quan trọng nhất là cái tinh thần mình nó thoải mái. Mình cảm thấy mình yêu thích những cái nơi mình sống hơn.
Cũng hướng tới mô hình sống xanh, gia đình anh Bùi Văn Liêm, thôn An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, không chỉ lắp đặt hệ thống điện áp mái năng lượng mặt trời để sử dụng vào lưới điện góp phần tiết kiệm năng lượng, mà còn tận dụng khoảng trống dưới mái nhà để trồng các loại hoa cây cảnh và nuôi chim cảnh. Là bác sĩ nha khoa, thời gian làm việc kéo dài, thường xuyên phải đứng lâu nên đôi lúc anh Liêm cảm thấy căng thẳng mệt mỏi. Để giảm những áp lực của công việc, cuộc sống, anh Liêm đã tìm hiểu về mô hình trồng cây xanh trong nhà và triển khai áp dụng ngay trong gia đình. Từ khi đưa những chậu hoa dâm bụt về trồng không chỉ làm tăng vẻ đẹp cho không gian sống mà còn mang lại lợi ích về tâm lý và sức khỏe, giúp anh Liêm và các thành viên trong gia đình cảm thấy thư giãn, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, anh Liêm chia sẻ.
Lúc đầu chỉ là cái sân phơi của gia đình thôi, nhưng sau đó là gì? Lắp đặt một hệ thống giảm năng lượng này lên thì thấy là gì? Cái phần nó xuống thì giảm thiểu nóng rất là nhiều, nên là mới thiết kế một không gian xanh như này và có một nơi để cả gia đình và bạn bè đến đây để chung vui và nhiều lúc là hòa mình với thiên nhiên.
Trồng hoa cây xanh trong nhà hay dọc các tuyến đường nông thôn đang được lan tỏa mạnh mẽ và trở thành xu hướng được người dân ở khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái lựa chọn. Người dân hiện nay đã hiểu rằng để sống xanh không nhất thiết là phải có những hành động lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, việc phân loại rác thải, trồng thêm một chậu cây xanh hay giữ gìn mái hiên luôn sạch sẽ. Từ những điều tư đơn giản như vậy đã tạo nên một môi trường trong lành, tăng tính kết nối trong gia đình cộng đồng. Hình ảnh những ngôi nhà ẩn mình trong những hàng cây xanh, chậu hoa, những con đường rộng thanh thang sạch đẹp ấy đã tạo nên bức tranh sống xanh đẹp đẽ, tràn đầy hy vọng về một cuộc sống hiện đại văn minh trong tiến trình xã hội ngày càng phát triển bền vững của người dân Yên Bái hôm nay.
Năm 2024, huyện Lục Yên được giao xây dựng và phát triển 8 nhóm sản phẩm chủ lực, 5 nhóm sản phẩm đặc sản địa phương và 2 dự án liên kết theo chuỗi giá trị. Thời điểm này, một số sản phẩm đã đạt và vượt kế hoạch năm, như tổng sản lượng lương thực có hạt của Lục Yên đạt gần 60.000 tấn, đạt 100% kế hoạch. Tổng số sản phẩm ô cốp phát triển mới là 12 sản phẩm, đạt 240% kế hoạch. Lục Yên đã hình thành các hợp tác xã sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, xây dựng sản phẩm ô cốp đến cung cấp sản phẩm ra thị trường và người tiêu dùng. Tiêu biểu như sản phẩm lạc đỏ, một trong những nông sản đặc trưng của địa phương, Lục Yên đã quy hoạch mở rộng giống lạc này tại những đồng đất phù hợp. Hiện lạc đỏ được trồng 2 vụ trong năm, chủ yếu ở các xã Phan Thanh, Tân Lập, Minh Tiến, An Phú, Minh Chuẩn, Tô Mậu, Tân Lĩnh. Sản lượng đạt gần 1.300 tấn lạc củ, tổng doanh thu khoảng 45 tỷ đồng một năm. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.